3.1 Cơ sở phương pháp luận của triết học Marxist, cũng như cơ sở phương pháp luận cho các khoa học xã hội khác, trong đó có xã hội học, nhất là đối với nghiên cứu xã hội học, chủ nghĩa duy vật biện chứng, đặc biệt là chủ nghĩa duy vật lịch sử, đã đưa ra hàng loạt những yêu cầu quan trọng như sau. Về mặt bản thể luận, một trong những yêu cầu của phương pháp luận này là cơ cấu của xã hội, những quy luật cho sự vận động và phát triển của nó, là đối tượng nghiên cứu của xã hội học cần phải được xem xét và được nghiên cứu như cái mà chúng tồn tại thực sự như thế, chứ không phải như cái mà chúng ta muốn. Không được dối trá, xuyên tạc về sự tồn tại thực tế đó. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các nghiên cứu xã hội học về thực tiễn xã hội. Yêu cầu này có nghĩa trong nghiên cứu xã hội học, thực tiễn xã hội hoàn toàn không được tô hồng hoặc cũng không được bôi đen. Thông tin từ nghiên cứu xã hội học có như vậy mới phản ánh chân thực, thực tế xã hội, mới đảm bảo tính khách quan của mình. Trong mối quan hệ chặt chẽ với yêu cầu trên, phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng yêu cầu nghiên cứu xã hội học cần hướng đến những hiện tượng, những quy luật xã hội hiện thực, bản chất và quan trọng là đối tượng của xã hội học để có thể chỉ ra được vị trí và sự thể hiện của các quy luật của hiện thực xã hội. Điều đó có nghĩa là nghiên cứu xã hội học không nên hướng đến những hiện tượng ngẫu nhiên, bất thường, không bản chất, ngay cả sự dối trá. Như vậy, nghiên cứu xã hội học cần hướng đến việc chỉ ra vị trí thực tế và vai trò của các hiện tượng xã hội tương ứng, cũng như việc chỉ ra vị trí vai trò của các lĩnh vực chủ yếu của đời sống xã hội và mối quan hệ giữa chúng. Trong các nghiên cứu xã hội học, phương pháp luận triết học Marxist yêu cầu không được xem xét các hiện tượng xã hội một cách siêu hình, mà phải xem xét chúng một cách biện chứng. Điều đó có nghĩa rằng các hiện tượng xã hội không thể được xem xét một cách tách biệt, không có mối liên hệ với nhau, mà cần được xem xét trong các mối quan hệ có tính quy luật, trong sự phụ thuộc, sự quyết định lẫn nhau. Tương tự như vậy, các hiện tượng xã hội cũng không thể được nghiên cứu như một cái gì đó bất động hoặc chỉ có sự thay đổi về mặt số lượng, mà chúng cần được nghiên cứu như đang ở trong sự vận động có tính quy luật, sự phát triển cả về mặt số lượng lẫn chất lượng. Cũng như vậy, các hiện tượng xã hội cần được xem xét ở cả mâu thuẫn bên trong và mâu thuẫn bên ngoài, để từ đó thấy được nguồn gốc dẫn đến sự biến đổi và phát triển của các hiện tượng xã hội. Về mặt nhận thức luận, chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử cho rằng thực tế xã hội có thể nhận thức được và quá trình nhận thức phải đi từ thực nghiệm thực tế đến lý thuyết trừu tượng, từ đơn giản đến phức tạp, từ những khía cạnh bên ngoài không bản chất của các hiện tượng xã hội đến những bản chất sâu hơn của chúng. Điều đó có nghĩa rằng nhận thức xã hội học phải được bắt đầu từ các nghiên cứu thực nghiệm, song không chỉ dừng lại ở đó. Hay nói cách khác, không chỉ nên dừng lại ở việc mô tả, quan sát, phân loại các sự kiện, mà phải tiếp tục đi xa hơn, sâu hơn vào bản chất của các sự kiện xã hội để chỉ ra được tính quy luật xã hội học, để tạo ra được các lý thuyết, các giả thuyết mới. Và cũng chính từ các giả thuyết mới này xuất hiện sự cần thiết của nghiên cứu xã hội học mới để kiểm tra, đánh giá các giả thuyết đó. Quá trình này cứ được tiếp tục sẽ giúp chúng ta nhận thức ngày càng sâu hơn về bản chất của thực tế xã hội. Một yêu cầu phương pháp luận khác đối với các nghiên cứu xã hội học là các nghiên cứu này cần được xuất phát từ thực tế lịch sử xã hội cụ thể ở mỗi giai đoạn trong sự phát triển của nó. Thực tế lịch sử này cần được xem xét như cơ sở, mục tiêu, tiêu chuẩn của thông tin thực nghiệm. 3.2. Vai trò phương pháp luận của hệ thống lý thuyết xã hội học. Hệ thống lý thuyết xã hội học với sự phức tạp, sự phong phú của các khuynh hướng, các trường phái, các quan điểm khác nhau, cũng như sự đa dạng của các cấp độ nhận thức, từ nhận thức ở tầm vĩ mô đến nhận thức ở tầm vi mô, đều thể hiện ít nhiều vai trò phương pháp luận của mình với các nghiên cứu xã hội học. Xã hội học Marxist với hệ thống tri thức khoa học phong phú, với sự kế thừa đầy đủ, có chọn lọc kho tàng tri thức của nhân loại về đời sống xã hội của con người, ngày càng thể hiện vai trò phương pháp luận của mình cho các nghiên cứu xã hội học. Xã hội học Marxist còn tạo ra được hệ thống các quy luật, các bộ máy phạm trù, các khái niệm xã hội học ở nhiều cấp độ nhận thức khác nhau, đều là cơ sở phương pháp luận cho mỗi một nghiên cứu xã hội học. Theo mức độ nhận thức thì cơ sở phương pháp luận trực tiếp nhất cho mỗi một nghiên cứu xã hội học là cơ sở lý luận về quá trình nhận thức thực nghiệm xã hội học, lý thuyết về phương pháp luận nghiên cứu xã hội học. Nó là cơ sở trực tiếp nhất vì nó chỉ ra được những đặc điểm, tính quy luật cũng như quá trình nhận thức của cuộc nghiên cứu xã hội học. Tương tự như vậy, nó còn chỉ ra bản chất, cơ cấu và những nhiệm vụ của nghiên cứu này. Đây là cơ sở phương pháp luận quan trọng nhất vì nó là cơ chế cho sự thực hiện ý nghĩa phương pháp luận của các lý thuyết khác đối với cuộc nghiên cứu. Nó giải thích tất cả các đặc điểm cơ bản của quá trình nhận thức trong một cuộc nghiên cứu. Từ đó đi lên theo bậc thang của quá trình nhận thức xã hội học thì mỗi cấp độ nhận thức lý thuyết xã hội học có những vai trò phương pháp luận khác nhau đối với cuộc nghiên cứu. Tất nhiên, vai trò phương pháp luận chung nhất trong phạm vi này là lý thuyết xã hội học đại cương. Các lý thuyết của các xã hội học chuyên biệt với các cấp độ nhận thức khác nhau thể hiện vai trò phương pháp luận của mình với nghiên cứu xã hội học ở mức độ trực tiếp hơn. Ở đây cũng cần nhấn mạnh rằng các lý thuyết xã hội học ở các cấp độ nhận thức khác nhau cũng đã tạo nên bộ máy khái niệm, phạm trù ở các mức độ trừu tượng tương ứng. Điều này có ý nghĩa phương pháp luận quan trọng cho quá trình xây dựng chương trình nghiên cứu, nhất là khâu thao tác hóa các khái niệm, hình thành mô hình lý thuyết. Trên thực tế, các nghiên cứu xã hội học ngày nay thường hướng đến việc giải quyết các vấn đề xã hội mới nảy sinh. Những nhiệm vụ mới được đặt ra trong giai đoạn phát triển hiện nay của đất nước. Những nghiên cứu này cần phải sử dụng một cách sáng tạo những thành quả đã đạt được của xã hội học để làm cơ sở phương pháp luận của mình. Khi những vấn đề, những nhiệm vụ này được giải quyết, đến lượt mình, chúng lại làm cơ sở phương pháp luận để chúng ta đưa ra và xem xét những vấn đề xã hội còn chưa được giải quyết và mới xuất hiện trong đời sống xã hội. Mặt khác, quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay đang xuất hiện và hoạt động hàng loạt những quy luật xã hội học mới mà chúng ta chưa phát hiện ra. Tất nhiên, chúng sẽ dần dần được phát hiện trên cơ sở những nghiên cứu thực nghiệm với thực tế xã hội dưới ánh sáng của những quy luật, những xu hướng xã hội mà chúng ta đã phát hiện ra, đã khái quát lên. Ngoài ra, trong mỗi một nghiên cứu xã hội học, tùy thuộc vào đề tài và đối tượng nghiên cứu mà lý thuyết của các khoa học xã hội khác nhau đều có thể thực hiện vai trò phương pháp luận ở những mức độ nhất định. 3.3 Sự ảnh hưởng ấn tượng cá nhân của người nghiên cứu trong nghiên cứu xã hội học. Ấn tượng cá nhân có một ý nghĩa nhất định trong công việc của nhà xã hội học. Một người trải qua càng nhiều tình huống, nhiều môi trường sống khác nhau, càng có nhiều kinh nghiệm sống thì ấn tượng cá nhân của người đó càng giàu có và phong phú. Nhà xã hội học khi nghiên cứu các sự kiện xã hội, phân tích những mối quan hệ xã hội, thì những kinh nghiệm cá nhân và những ấn tượng cuộc sống của anh ta có vai trò rất quan trọng. Điều đó giúp anh ta dễ dàng hơn trong việc nhận thức và đánh giá các vấn đề của đời sống xã hội. Đó không phải là vấn đề của sự mong muốn, mà là vấn đề cần thiết phải có trong lĩnh vực xã hội học. Nếu trong lĩnh vực toán học hay một số lĩnh vực của khoa học tự nhiên, các phát minh phần nhiều thuộc về lớp trẻ, thì trong xã hội học lại hoàn toàn không phải vậy. Điều đó có thể lý giải được vì trong toán học, quá trình tư duy logic hầu như không bị ảnh hưởng bởi thực tế, thực nghiệm, bởi các kinh nghiệm sống, không chịu sự chi phối của nhận thức về các cơ chế, các luật của đời sống xã hội. Ngược lại, trong xã hội học như một quy tắc, nhà xã hội học lớn cần phải có kinh nghiệm sống phong phú, cần phải có những hoạt động thực tế đa dạng trong hầu như tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nghĩa là phải có những ấn tượng cá nhân giàu có và sâu sắc. Tuy vậy, ấn tượng cá nhân cũng có những hạn chế gay gắt. Trước hết, mỗi người bị hạn chế từ phía cuộc sống, gia đình mình, từ địa phương mà ở đó họ được sinh ra và lớn lên. Ngay định hướng nghề nghiệp cũng hạn chế quyền lợi và sự hoạt động của cá nhân. Thông thường một người nào đó cùng làm việc hàng ngày với một số người khác, anh ta duy trì các mối quan hệ tích cực chỉ với một số người. Hàng ngày, anh ta có những tiếp xúc trực tiếp với những người khác trong gia đình mình, với những người họ hàng gần gũi nhất, với những bạn bè thân thuộc nhất. Căn nhà, làng xóm mà trong đó anh ta sống thường cũng có thể kéo dài vài chục năm, thậm chí cả cuộc đời. Tất cả những cái đó đã hình thành ở anh ta những khẩu vị, những nhu cầu quyền lợi nhất định. Như vậy, ở đây đã xuất hiện những hạn chế của ấn tượng cá nhân. Hạn chế này được quyết định từ chính những cấu trúc được mô tả ở trên đây trong các mối quan hệ sống thường nhật của cá nhân. Hơn nữa, mỗi cá nhân cũng có cách nhìn nhận nhất định. Cách nhìn nhận này được quyết định từ chính nhu cầu, quyền lợi và hệ giá trị của từng cá nhân. Kết quả là ấn tượng cá nhân đã bị ảnh hưởng khá mạnh mẽ từ các yếu tố chủ quan của cá nhân. Ngoài cái đó ra, thường thường những người từng trải nhiều cũng hay có tính bảo thủ ngang ngạnh. Họ hay nghĩ rằng ý kiến của họ là duy nhất đúng. Những yếu tố họ chỉ ra không phải là phụ. Họ thường hướng đến việc áp đặt những quan điểm của mình. Chính vì vậy, việc giải quyết những vấn đề khoa học, những vấn đề xã hội trên cơ sở chủ yếu của ấn tượng cá nhân luôn luôn bị tác động, bị ảnh hưởng bởi các hạn chế và tính chủ quan của ấn tượng cá nhân. Thực tế, điều này có ý nghĩa phương pháp luận quan trọng đối với nhà xã hội học khi tiến hành các nghiên cứu nhằm thu thập các thông tin khách quan từ thực tế xã hội.